Thông thường thì khi nhắc đến những văn bản tôn giáo cổ đại, chúng ta hay mặc định ngay trong đầu một hình ảnh rất là đặc trưng.
Ừ, một sự sùng bái tuyệt đối.
Đúng rồi, niềm tin tuyệt đối. Kiểu như một người đứng trước một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó, thắp lên một nén hương, cúi đầu lạy và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
Chứ không cần thắc mắc gì cả.
Chính xác, không cần hiểu cơ chế đằng sau là gì, chỉ cần làm theo đúng nghi lễ là đủ.
Thực ra thì đó là một mối quan hệ mang tính chất giao dịch và dựa trên sự nương tựa hoàn toàn. Tâm lý con người từ thuở hồng hoang ấy luôn mang một nỗi sợ hãi nguyên thủy trước những hiện tượng thiên nhiên không thể giải thích.
Ừ.
Vì vậy nên chúng ta có xu hướng muốn kiểu khoán sự an toàn của mình cho một thế lực nào đó lớn lao hơn. Cảm giác có thần linh gánh vác trách nhiệm bảo vệ mình mang lại một sự an ủi tâm lý cực kỳ to lớn.
Sự an ủi đó rất dễ hiểu. Nhưng mà điều thú vị là nếu chúng ta lật dở một cuốn kinh từ Ấn Độ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm sau.
Đột nhiên cái bản thờ đầy khói hương ấy biến mất hoàn toàn.
Đúng, không có sự cầu xin, không có sự phó mặc nào ở đây cả. Thay vào đó, chúng ta lại đang nhìn vào một thứ giống như một cuốn cẩm nang quản lý tài chính.
Một bản phân tích tâm lý học để nhận diện những kẻ độc hại.
Và một sơ đồ xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội cực kỳ thực dụng.
Nói thực sự là một cuộc cách mạng về nhận thức giữa lòng thế giới cổ đại. Một sự chuyển dịch tư duy từ việc sợ hãi các thế lực siêu nhiên sang việc tự chủ kiến tạo vận mệnh của chính mình.
Vậy nên chào mừng mọi người đến với buổi lặn sâu vào tri thức hôm nay. Sứ mệnh của chúng ta là thực hiện một chuyến du hành thời gian về thành vương xá của Ấn Độ thời cổ đại để giải mã một văn bản vô cùng đặc biệt. Đó là Kinh Thi Kala Việt, Lệnh Sáu Phương, hay còn gọi là Sigalavada Sutta.
Chúng ta sẽ không dừng lại ở lăng kính tôn giáo thuần túy, mà sẽ bóc tách văn bản này qua góc nhìn của xã hội học, tâm lý học hành vi và khoa học về các mối quan hệ thời hiện đại.
Nói chung là điểm cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của bài kinh này chính là sự va chạm. Đó là sự va chạm nảy lửa những tính lặng giữa tà kiến, tức là sự mê tín, thói quen hối lộ thần linh mù quáng của truyền thống Bà La Môn giáo đương thời, và chánh kiến, tức là trí tuệ thực tế, nhân bản và đầy tính tự chủ của Đức Phật.
Này nhé, nếu có ai đó đang tìm kiếm một công thức nguyên bản nhất để không rơi vào cảnh phá sản, không bị thao túng tâm lý bởi những kẻ mang mặt nạ bạn bè và biết cách vận hành một gia đình êm ấm, thì tin hay không, tất cả đều đã được vạch ra từ 2.500 năm trước.
Chuẩn luôn.
Vậy để hiểu được tầm vóc của sự thay đổi này, chúng ta cần hình dung được bức tranh của ngày hôm đó. Bối cảnh lịch sử lúc đó đang diễn ra như thế nào?
Hãy tưởng tượng một buổi sáng tinh sương tại thành Vương Xá, kinh đô phồn hoa của vương quốc Ma Kiệt Đà hùng mạnh. Lúc bấy giờ, có một chàng thanh niên tên là Thi Kala Việt, con trai của một gia đình trưởng giả vô cùng giàu có.
Kiểu như thiếu gia thời nay đấy.
Đúng vậy. Cậu ta vừa tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ quần áo đẹp nhất, tóc dính đầy nước sương sớm, đang đứng giữa sân nhà và lẫy liên tục 24 lạy về 6 hướng. Đông, Nam, Tây, Bắc, hướng lên trời và hướng xuống đất.
Wow, một bài tập thể dục buổi sáng khá là vất vả. Nhưng mà tôi tò mò về cơ chế tâm lý đằng sau hành động đó. Tại sao lại là 6 hướng?
À, theo hệ thống triết lý của kinh Atharvaveda thuộc truyền thống Ba La Môn, thì người xưa tin rằng vũ trụ được chia thành các phương vị, và mỗi phương là nơi trú ngụ của các vị thần quyền năng.
Ồ.
Kiểu phương Đông có thần sấm sét Indra, phương Nam có thần chết Yama, phương Tây là thần nước Varuna, vân vân.
Ra là vậy.
Tư duy cốt lõi ở đây mang tính chất giao dịch thuần túy, tức là tôi thực hiện nghi lễ lại các ngài để đổi lấy việc các ngài ban phước, bảo vệ gia đình tôi khỏi tai họa, bệnh tật và sự xui xẻo.
Đó là một tư duy hối lộ thần linh rất phổ biến để giải tỏa nỗi sợ hãi vô hình. Thật thú vị. Vậy chúng ta hãy thử bóc tách xem điều gì thực sự diễn ra tiếp theo.
Ừ.
Lúc chàng trai đang lại miệt mài, thì Đức Phật đi ngang qua. Theo các tài liệu ghi chép lại thì ngài đang đi khất thực, bước đi thong thả, chánh niệm, mắt chỉ nhìn xuống đất chứ không hề ngó nghiêng.
Những cảnh tượng kỳ lạ này đã khiến ngài dừng lại.
Đúng rồi. Ngài tiến đến và hỏi một câu rất trực diện nhưng đơn giản. Anh đang làm gì vậy? Và việc này có ý nghĩa gì?
Và câu trả lời của Thi Kala Việt là một minh chứng kinh điển cho sự tuân thủ mù quáng. Cậu ta đáp là, cha tôi dặn trước khi mất là mỗi sáng phải lạy sáu phương. Tôi không dám trái lời, nên cứ lạy thôi, chứ thực ra tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự của nó là gì.
Khoan đã, câu trả lời này nghe quen thuộc đến mức giật mình luôn. Nó giải thích một cơ chế tâm lý vẫn đang tồn tại rất mạnh mẽ trong xã hội hiện đại.
Một kiểu làm việc như máy móc.
Chính xác, chúng ta cứ lặp đi lặp lại một quy trình ở văn phòng. Kiểu như là, ủa tại sao chúng ta phải làm cái báo cáo dài 50 trang vô dụng này mỗi chiều thứ sáu? Và câu trả lời là, à, vì sếp cũ từ 10 năm trước đã thiết lập quy trình như thế.
Cứ thế mà làm thôi.
Đúng, chúng ta kế thừa những nghi thức, những thói quen từ thế hệ trước, khoác lên nó một lớp áo trách nhiệm mà không hề thấu hiểu bản chất hay giá trị thực sự bên trong cái vỏ bọc đó.
Sự tương đồng đó rất chính xác, và đây là lúc nghệ thuật giáo dục và tâm lý học hành vi của Đức Phật tỏa sáng. Đứng trước một hành vi mê tín, Ngài không hề nói là anh là đồ ngốc nghếch mê tín, hãy dừng ngay việc lạy lục vô nghĩa đó lại.
Vì cấm đoán trực diện thường tạo ra sự phản kháng tâm lý.
Chuẩn. Thay vào đó, Ngài thay đổi hoàn toàn hệ quy chiếu của hành động. Ngài bảo rằng, lạy sáu phương là đúng, nhưng sáu phương đó không phải là những vị thần vô hình ở ngoài vũ trụ, mà chính là đạo lý làm người và mạng lưới các mối quan hệ xã hội đang bao quanh chính cuộc đời anh ta.
Wow! Thay vì phá bỏ cái khung, Ngài xây bức tranh bên trong. Thay vì thờ phụng nỗi sợ hãi, hãy thực hành đạo đức. Nhưng mà trước khi vươn ra ngoài để tương tác với sáu hướng xã hội đó, bài kinh lại bắt đầu từ một thứ cốt lõi hơn rất nhiều. Đó là nền tảng của chính bản thân người đó.
Nhận thức này cực kỳ quan trọng. Anh không thể xây dựng những mối quan hệ xã hội lành mạnh nếu bản thân anh là một cấu trúc mục nát.
Ừ.
Đức Phật đưa ra bốn nguyên tắc đạo đức cơ bản, gọi là bốn giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm và không vọng ngữ hay để tâm trí bị điều khiển bởi tham lam, sân hận và si mê.
Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đây là quá trình quản trị bản thân.
Đúng vậy, anh phải tự lấp đi những lỗ thủng lớn nhất trên con thuyền nhân cách của mình trước khi muốn dương buồm ra biển lớn của các mối quan hệ.
Tôi rất thích hình ảnh ẩn dụ về mặt trăng trong đoạn này. Nó thực sự khiến người ta phải suy ngẫm về luật nhân quả trong hành vi. Kinh mô tả rằng, kẻ không kiềm chế được những hành vi xấu ác thì danh tiếng và cuộc đời giống như mặt trăng lặn dần vào bóng tối, ngày càng mờ mịt.
Còn người giữ gìn được phẩm chất thì sao?
Thì như vầng trăng mới mọc, ánh sáng cứ lớn dần, tỏ dần cho đến đêm trăng rằm rực rỡ.
Rất là nên thơ. Nhưng từ từ, có một điểm tôi muốn phản biện một chút ở đây.
Chuyện gì vậy? Thường thì các văn bản tôn giáo cổ, đặc biệt là hệ tư tưởng phương Đông, hay khuyên con người ta từ bỏ vật chất, sống ẩn dật, nghèo khổ để đạt được sự giải thoát tâm linh. Tại sao ở đây Đức Phật lại đang dạy một cậu thanh niên cách giữ tiền và quản lý tài sản?
À, đây là một sự hiểu lầm rất phổ biến về triết lý đạo Phật. Thực ra thì Đức Phật không hề bài xích sự giàu có hay vật chất nếu nó được tạo ra và sử dụng một cách chính đáng. Ngài nhìn nhận mọi việc vô cùng thực tế.
Nghĩa là Ngài hiểu hoàn cảnh của cậu thanh niên này.
Chính xác. Ngài hiểu rằng Thi Ca La Việt là một người sống giữa thế tục, có trách nhiệm quản lý gia sản của dòng họ. Vì vậy, thay vì khuyên cậu ta bỏ đi tu, Ngài đóng vai trò như một cố vấn tài chính, chỉ ra 6 lỗ hổng làm rò rỉ tài sản.
6 lỗ hổng đó là gì?
Đó là thích uống rượu, mê cờ bạc, ngủ sớm dậy trễ, thích tụ tập 10 khách, kết thân với kẻ xấu và kiêu mạn khinh người.
Chúng ta hãy dừng lại ở điểm này để phân tích kỹ hơn một chút, vì cơ chế phá hoại của những thói quen này quá thực tế. Ngủ sớm, dậy trễ, sinh ra sự lười biếng, làm mất đi những khung giờ vàng để tập trung làm việc, sinh ra chi phí cơ hội khổng lồ. Nhưng cái khoản thích tụ tập, mời khách và cũng muốn được người ta mời lại mới thực sự đáng bàn. Đây chẳng phải là nguyên mẫu của văn hóa phong bạt ngày nay sao?
Hoàn toàn đúng. Xét về mặt tâm lý học xã hội, thói quen thích tụ tập đình đám thường xuất phát từ nhu cầu khao khát sự công nhận từ bên ngoài.
Người ta đốt tiền vào những bữa tiệc ngoại giao hơi hợt để duy trì một vỏ bọc thành đạt giả tạo.
Chuẩn luôn. Còn cờ bạc thì không chỉ là câu chuyện mất tiền trên bàn chơi, mà nó tạo ra một vòng lặp dopamine trong não bộ. Kẻ cờ bạc luôn bị kẹt trong ảo giác kiểm soát và tâm lý muốn gỡ gạc, dẫn đến sự sụp đổ có hệ thống.
Lễ bái thần linh cầu tài lộc thì có ích gì nếu chính mình đang tự lấy bật lửa đốt trụi kho tiền của mình qua những thói hư tật xấu đó chứ?
Cơ chế tự hủy hoại này thật đáng sợ.
Và trong 6 nguyên nhân mất tiền đó, bài canh đặc biệt nhấn mạnh vào nguyên nhân thứ 5, đó là kết thân cùng ác tri thức, tức là bạn xấu. Từ đây, văn bản mở ra một cuộc rọi đèn cực kỳ sâu sắc vào tâm lý học hành vi trong tình bạn.
Nếu phải tìm một điểm sáng chói nhất về mặt ứng dụng hiện đại trong bài kinh này, thì đó chính là cách nhận diện bạn bè. Đức Phật chia ác tri thức những kẻ độc hại ra làm 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là những kẻ bề ngoài tỏ ra thân thiết, mang lớp vỏ tri thức, nhưng bên trong mưu án, luôn tính toán lợi dụng sức lực và tài sản của bạn. Nhóm thứ hai là kẻ hai lưỡi, sự thao túng của họ nằm ở ngôn từ.
Tức là trước mặt thì tâng bốc khen ngợi lên tận mây xanh, nhưng vừa quay lưng đi là chê bai đâm thọc để hạ bệ uy tín.
Chính xác.
Chúng ta có một thuật ngữ hoàn hảo thời nay cho họ, đó là frenemy, những người bạn mang khuôn mặt của kẻ thù. Nhưng mà hai nhóm đầu là những kẻ thao túng cổ điển rồi. Có một kiểu độc hại tinh vi hơn rất nhiều, đó là những người mỉm cười khi ta thành công, nhưng trong lòng lại âm thầm mong ta thất bại. Bài kinh có đề cập đến dạng tâm lý này không?
Chắc chắn rồi, và đó là nhóm thứ ba, nhóm đáng sợ nhất về mặt tâm lý học. Những kẻ mang sự đố kỵ độc hại. Đặc điểm nhân diện là khi thấy bạn gặp nguy cấp hoặc thất bại, họ sẽ giả vờ sầu khổ trước mặt bạn, tỏ ra đồng cảm, nhưng thực chất sau lưng lại chắp tay vui mừng.
Ồ, họ mắc hội chứng Schadenfreude, tìm kiếm niềm vui trên nỗi đau của người khác.
Đúng thế, họ không chịu nổi sự tỏa sáng của bạn. Và nhóm thứ tư cuối cùng là những kẻ chuyên lôi kéo, lợi dụng sự yếu lòng của bạn để rủ rê vào những thói hư tật xấu như cờ bạc, rượu chè, lấy lý do là chơi cho vui hay giải tỏa căng thẳng.
Một sự phân tích sắc lẹm đến rùng mình. Nhưng đứng trước một ma trận những kẻ độc hại đội lốt bạn bè như vậy, làm sao chúng ta có thể lọc ra được đâu là vàng thật? Chân dung của một thiện tri thức, người bạn chân chính, được định hình qua những cơ chế nào?
Sự thú vị nằm ở chỗ, một người bạn tốt đôi khi bề ngoài lại trông như một oan gia.
Thật luôn.
Cơ chế của thiện tri thức không nằm ở việc làm hài lòng cái tôi của bạn. Nhóm bạn tốt thứ nhất là những người sẵn sàng can ngăn khi thấy bạn làm sai. Những lời nói của họ có thể chói tai, sự thẳng thắn của họ có thể tạo ra ma sát. Nhưng động cơ bên trong là sự bảo vệ.
À, nhóm thứ hai thì sao?
Nhóm thứ hai là người mang lòng nhân hậu thực sự. Họ vui với thành công của bạn và đề cao những việc tốt của bạn trước đám đông, nhưng lại góp ý riêng tư khi bạn mắc lỗi.
Khắc hẳn với kẻ hai lưỡi, khen trước mặt chê sau lưng.
Lúc nghèo túng hay ốm đau. Khi mọi quyền lợi vật chất không còn, họ vẫn ở lại và tìm phương tiện giúp bạn đứng lên làm lại từ đầu. Đó là bài kiểm tra độ bền vững tuyệt đối của một mối quan hệ.
Có một câu chốt của Đức Phật trong đoạn này khiến tôi thực sự chấn động. Ta nhờ làm bạn với thiện tri thức mà tự mình được thành Phật. Hãy phân tích điều này một chút. Một bậc đại giác ngộ, sở hữu trí tuệ siêu việt mà vẫn khẳng định tầm quan trọng tuyệt đối của môi trường xã hội. Điều này rất đồng điệu với khoa học thần kinh hiện đại về sự lây lan hành vi. Não bộ của chúng ta có xu hướng sao chép và đồng hóa với những người chúng ta tiếp xúc nhiều nhất. Không ai có thể tự mình vươn tới đỉnh cao nếu xung quanh toàn là đầm lầy độc hại cả.
Khẳng định đó đặt ra một nền tảng vững chắc cho phần tiếp theo. Sau khi đã tu sửa bản thân bằng giới luật, sau khi đã thiết lập được một vòng tròn quan hệ cốt lõi an toàn bằng việc lọc bạn bè, lúc này, chàng thanh niên Thi Ca La Việt mới thực sự sẵn sàng để bước vào phần chính.
Là lạy sáu phương, đúng không ạ?
Đúng vậy. Nhưng lần này, không phải lạy thần linh vô hình, mà là kiến tạo một mạng lưới xã hội tương hỗ.
Bản đồ sáu phương giờ đây được mã hóa lại. Hướng đông tượng trưng cho cha mẹ. Hướng nam là thầy trò. Hướng tây là vợ chồng. Hướng bắc là bạn bè. Hướng dưới là chủ và người giúp việc. Và hướng trên là mối quan hệ giữa người phàm và các bậc tu hành. Vậy điểm mấu chốt để hệ thống này vận hành chân chu là gì?
Điểm đột phá vĩ đại nhất của hệ thống này, xét trong bối cảnh lịch sử, chính là nguyên tắc có qua có lại, sự bình đẳng và nghĩa vụ song phương. Hãy nhớ rằng, Ấn Độ cổ đại là một xã hội phân giai cấp cực kỳ khắc nghiệt. Các mối quan hệ thường là sự phục tùng một chiều, ép buộc từ dưới lên trên.
Kiểu con phải mù quáng phục tùng cha, vợ phục tùng chồng, tớ phục tùng chủ.
Đúng vậy. Nhưng Đức Phật đã đập bỏ cấu trúc độc đoán đó để thiết lập một bản hợp đồng trách nhiệm hai chiều.
Thật khó tin. Chúng ta thử nhìn vào hướng Tây, mối quan hệ vợ chồng để thấy rõ sự cấp tiến nhé. Kinh viết rằng, chồng đi đâu về phải đứng dậy nghênh tiếp. Nhưng phần sau mới là cú sốc đối với tư duy phong kiến này. Người chồng phải giao phó tài sản trong nhà cho vợ quản lý, cung cấp quần áo, mua sắm nữ trang để tôn trọng sở thích cá nhân của vợ và tuyệt đối không được ngoại tình.
Đổi lại thì người vợ giữ gìn nhà cửa, chung thủy và quản lý gia đình.
Chà, giữa một thời đại cực đoan về nam quyền, việc một người đàn ông phải giao quyền quản lý tài chính và thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với vợ chẳng phải là một tư duy đi trước thời đại hàng thiên niên kỷ sao?
Nó chính là nền tảng của sự tin tưởng trong hôn nhân. Hãy nhìn vào hướng nam đi. Mối quan hệ thầy trò, cho kính trọng và chăm sóc thầy, điều đó hiển nhiên rồi. Nhưng nghĩa vụ của người làm thầy ở đây mang tính cách mạng.
Đó là gì?
Phải dạy hết những gì mình biết, không giấu giếm, giải đáp mọi hoài nghi. Và mục tiêu tối thượng là muốn khiến đệ tử trí tuệ hơn thầy.
Wow!
Cơ chế giáo dục này hướng tới sự tiến hóa của nhân loại. Nếu thầy luôn giấu nghề để bảo vệ quyền lực cá nhân, xã hội sẽ đi lùi. Người đi sau phải giỏi hơn người đi trước mới là một nền giáo dục thành công.
Tuyệt vời. Và thần khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất là hướng dưới, mối quan hệ giữa chủ và người giúp việc, hay nói theo ngôn ngữ kinh tế học hiện đại là người sử dụng lao động và người lao động. Kinh yêu cầu người làm thuê phải chăm chỉ, trung thực. Nhưng đối với ông chủ, kinh bắt buộc là không được đánh đập, phải cấp thức ăn đúng giờ, cung cấp quần áo, khi nhân viên ốm đau phải lo y tế và những vật phân chia đồng đều, tức là chia sẻ lợi nhuận công bằng.
Rất rõ ràng.
Nhưng, để tôi đóng vai ác một chút và phản biện điều này, Trong môi trường chủ nghĩa tư bản cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc chủ doanh nghiệp cung cấp quá nhiều phúc lợi, y tế và chia lợi nhuận như vậy chẳng phải sẽ ăn mòn biên lợi nhuận mà các công ty luôn khao khát tối đa hóa sao? Liệu nó có quá lý tưởng không?
Đó là một câu hỏi rất thực tế. Nếu chỉ nhìn ở tầm nhìn ngắn hạn theo quý thì đúng, chi phí phúc lợi có vẻ làm giảm lợi nhuận. Nhưng các nghiên cứu về tâm lý học tổ chức hiện đại đã chứng minh điều ngược lại trong dài hạn.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là khi nhân viên có an toàn tâm lý, được trả lương công bằng và chăm sóc y tế, tỷ lệ nghỉ việc giảm mạnh, lòng trung thành và năng suất tăng vọt, chi phí để liên tục tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới do môi trường độc hại cao hơn rất nhiều so với chi phí duy trì phúc lợi. Đức Phật không dạy sự hảo tâm mù quáng, Ngài đang dạy về một hệ sinh thái bền vững.
Một hệ sinh thái nên mọi hướng đều nâng đỡ lẫn nhau. Đó là lý do vì sao, sau khi nghe xong, chàng thanh niên Thikala Việt đã hoan hỉ vô cùng. Cậu ta đã nhận ra chân lý. Sự bảo vệ vững chắc nhất, tấm khiên chống lại mọi tai ương trong cuộc đời không đến từ những câu thần chú rỗng tuếch hay sự ưu ái của một vị thần nào đó.
Chuẩn.
Nó đến từ việc dệt nên một mạng lưới các mối quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng và một nền tảng nhân cách đạo đức. Thikala Việt lập tức từ bỏ sự mê tín, xin thọ nhận năm giới và bắt đầu sống một cuộc đời trách nhiệm.
Chuyến hành trình của bài kinh thực chất là sự kéo con người từ trên những đám mây mù của sự huyền bí, đáp xuống mặt đất vững chãi của đời sống thực tại. Tâm linh thực sự không phải là trốn tránh thế gian, mà là dấn thân vào các mối quan hệ thế gian bằng trí tuệ và sự từ bi.
Có một chi tiết ở phần bài kệ cuối kinh mà tôi nghĩ chúng ta không thể bỏ qua. Nó mang lại một góc nhìn rộng lớn hơn về sự tồn tại.
Chi tiết nào vậy?
Đức Phật nhấp nhả rằng đời sống thế tục trôi nhanh như điện chớp. Chúng ta ở trong nhà cha mẹ hay trên cõi đời này thực ra chỉ như một người khách trọ. Sinh ra, rồi mất đi, mọi thứ đều xoay vần theo quy luật nhân quả vô thường. Sự giàu sang hào nhoáng hay các mối quan hệ vây quanh, rốt cuộc cũng không thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của chúng ta.
Ấn ví dụ khách trọ đó có sức công phá nhận thức rất mạnh. Tâm lý chung của con người là muốn chiếm hữu, sở hữu tài sản, thao túng người khác. Nhưng nếu nhận thức sâu sắc rằng mình chỉ là một người khách trọ ghé qua trạm dừng chân mang tên trái đất này trong một thời gian ngắn, cơ chế hành xử của chúng ta sẽ tự động thay đổi. Chúng ta sẽ ngừng việc chà đạp lên nhau để tranh giành những thứ không thể mang theo. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung dọn dẹp căn phòng mình đang ở cho sạch sẽ và đối xử tử tế với những người khách trọ khác đang cùng đồng hành. Nơi nương tựa duy nhất khi rời đi chính là những hạt giống đạo đức mà ta đã gieo trồng.
Góc nhìn đó mở ra một câu hỏi khổng lồ cho mỗi chúng ta trong thời đại siêu kết nối ngày nay. Mạng lưới xã hội của chúng ta giờ đây không chỉ dừng lại ở 6 hướng vật lý cho một ngôi làng hay một thành phố cổ. 6 hướng đó đã nhân lên thành hàng ngàn, hàng vạn hướng trên không gian kỹ thuật số.
Đúng vậy. Mạng xã hội, Internet.
Chúng ta tương tác với những đồng nghiệp làm việc từ xa. Hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội, những người mà ta có thể chưa từng gặp mặt ngoài đời thật. Liệu chúng ta có đang đối đãi với những hướng kỹ thuật số đó bằng sự chân thành, đạo đức và nguyên tắc bình đẳng như bài kinh đã vạch ra?
Một câu hỏi rất hay.
Hay là một cách vô thức, chúng ta lại đang lặp lại chính xác cái lỗi lầm của chàng thanh niên ngày xưa. Tức là quỳ lạy và thờ phụng mù quáng những lớp vỏ bọc bên ngoài, những lượt thích, những con số ảo tưởng, những hình ảnh phong bạc, để rồi tự đánh mất đi tài sản lớn nhất là nền tảng đạo đức cốt lõi của chính mình.
Đó thực sự là một sự tự vẫn cần thiết. Dù lịch sử có trôi qua 2.500 năm hay 10.000 năm nữa, xã hội có thay đổi từ xe ngựa sang trí tuệ nhân tạo, thì cái la bàn để định vị cuộc đời không bao giờ nằm ở việc bạn đang lậy về hướng nào. Nó vĩnh viễn nằm ở việc bạn là ai, nhân cách của bạn ra sao khi bạn đứng đối diện với các hướng đó.
Thật là một góc nhìn sắc sảo để khép lại chủ đề vô cùng đáng suy ngẫm này. Những bài học về trí tuệ và đạo đức của người xưa không hề cũ đi, mà chỉ chờ chúng ta biết cách giải mã và ứng dụng nó vào hệ sinh thái hiện đại. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi lặn sâu khám phá tri thức hôm nay. Hy vọng góc nhìn này sẽ là một chiếc la bàn giúp mỗi chúng ta tìm được sự cân bằng và tự chủ vững vàng trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.